This is KBDT, Highland Park, Texas.
Dũng Nghiêm xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Đài Phát thanh Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và ngay bây giờ xin mời quý vị trở lại với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Good morning, Tiến Dũng.
Good morning, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của Đài 1160 AM. Gửi chào đến anh Dũng Nghiêm. Anh Dũng Nghiêm khỏe không?
Dũng Nghiêm vẫn bình thường. Ngày hôm nay tại Đà Lạt thì thời tiết tương đối dịu mát chút xíu do sáng sớm nay có những cái cơn mưa rất là nhỏ, không có nhiều, bây giờ cũng đã tạnh rồi nhưng mà cũng làm bớt đi cái không khí oi bức trong những thời gian qua. Nhưng mà cũng cùng tiểu bang Texas của mình thì bên Houston, phía dưới Houston thì đang có một cái cơn bão Beryl nó tấn công Houston, cho nên làm cho Houston bây giờ đang rất là thê thảm, mưa gió rồi cây đổ cúp điện đó Tiến Dũng.
Đúng rồi, sáng nay thì Tiến Dũng cũng không có làm được cái chương trình ở Houston bởi vì lý do bão làm điện cúp, nhưng mà chúng ta rất là may mắn cơn bão này đi vòng qua, quý vị, nó vòng qua nó né cái thành phố Dallas của mình, ảnh hưởng mưa một chút xíu thôi nhưng mà không có gió, gọi là cây gãy rồi thê thảm. Buổi sáng nay thì chứng khoán phải nói rằng nó con số kỷ lục mới, quý vị. Tiến Dũng nhìn lại thì thấy nó không có gì ngoại trừ những cái cổ phiếu của technology nó lên rất là mạnh. Thì ví dụ xin gửi về trước khi mà gửi đến những cái thông tin về kinh tế buổi sáng ngày hôm nay thì xin mời về đi qua một vòng thị trường chứng khoán. Sáng nay thì riêng về Dow Jones lên 156 điểm, con số kỷ lục mới là 39.532 điểm. Nasdaq thì lên 9 điểm, con số kỷ lục mới là 18.362 điểm. S&P 500 thì lên 4 điểm, 5.572 điểm, con số kỷ lục mới. Dầu thô thì giảm một chút xíu bởi vì cơn bão Beryl đi qua thì làm cho nhiều người không có đi chơi, không sử dụng nhiều và chú kèn này nó xuống 42 xu, hiện tại 82.74 xu cho một thùng dầu thô. Vàng giảm 12.90 xu, 2.384.80 xu cho một ao vàng. Lãi suất 15 năm là 6.55, 30 năm là 7.06. Tôi thấy lãi suất đã tăng lên trở lại ha. Cái lý do vàng ở Việt Nam, quý vị có thể hiểu không hiểu được lý do tại sao, nhưng mà lỗi vì ví dụ nghĩ rằng nó phải lên thay đổi, nhưng mà tất cả những cái trang web về vàng bạc đá quý Việt Nam đồng loạt đưa ra vàng mua vào bán ra vẫn không thay đổi, tức là bán ra là 76.980.000 mà mua vào là 75.500.000, gần một tháng nay không thay đổi. Nó rất là lạ, quý vị có thể rằng chúng ta biết rằng hiện tại bây giờ vàng ngày hôm qua, nếu mà tính ngày hôm qua, cái điểm ngày hôm qua đó là sáng bên châu Á là thứ hai đó, tối chủ nhật là vàng nó lên chạm mốc 2.402 đồng. Nhưng mà vàng ở Việt Nam, nếu mà tính cái giá trị hiện tại bây giờ thì nghĩ là 2.330 đồng cho một lượng dòng ao, quý vị, vậy 75.500.000 là như vậy đó. Tại vì tôi không biết hay chính phủ có một cái chương trình gì đó, we don't know. Bản tin đầu tiên thì Boeing, bản tin này thì cũng nghĩ rằng cái ông CEO của Boeing phải put him in jail, phải bỏ tù ông mới được, cái thứ mà đến ngày hôm nay ông vẫn còn làm CEO, rất là lạ lùng. Vì sáng hôm nay Boeing đã, ngày hôm qua đến tòa án đã đưa ra rồi, thì ông tí sáng nay họ mới đưa tin rằng Boeing đã agree là plead guilty. Chúng tôi có lỗi về cái sự gian lận, sự an toàn của chiếc Boeing 737. Tức là nó có sử dụng nhiều cái phụ tùng đồ lô, lô can, đồ dởm, và đã làm cho một cái tai nạn xảy ra, hai cái tai nạn xảy ra vào 5 tháng, trong vòng 5 tháng, năm 2018 đến năm 2019, tức là khoảng tháng mấy đó, tới tháng mấy thì vòng 5 tháng thôi. Là hai chiếc 737 đã bị rớt và khoảng 346 người thiệt mạng. Một chiếc thì ở Indonesia, một chiếc ở Ethiopia. Cái điều này Boeing đã ok, chúng tôi nhận lỗi là chúng tôi đã xài đồ lô can, đã làm cho hai chuyến bay này rớt và thiệt mạng trên 340 người. Và khi mà họ đồng ý như vậy đó, tức là cái người đứng đầu phải thật sự ra, như bên Nhật quý vị, họ đã mổ bụng rồi. Ví dụ nó thiệt bên Nhật là, vì nhớ cái vụ mà xây cầu Cần Thơ không? Cái người mà chủ, cái người mà đứng thầu của chiếc cầu Cần Thơ bị sập đó, là ông đã về khách sạn, ông phải treo cổ tự tử khi mà có một số người chết như vậy đó. Người ta cắn rứt lương tâm quý vị. Nhưng mà trong khi đó có cái ông chủ tịch của Boeing này, CEO này, ông Carlo gì đó, thì mình sáng thì tôi coi lại là mặt vẫn trơ trơ vì không chịu gọi là đi gọi là bị từ chức mà vẫn ngồi bám đó. Mà người ta nói rằng nếu cái bản tin này như vậy đó, có thể từ đến cuối năm ông là sẽ từ chức, nhưng cũng bó tay quý vị. Và thì cái tiếp thì liên quan đến STEM, nếu vị nào mà để ý đó, thì chúng coi lại là không biết chúng ta có đầu tư vào STEM con tem ở Mỹ được không, không biết thì họ nói là không có đầu tư được, tại vì cái giá trị của STEM này là của chính phủ. Chúng ta biết là cái những cái về mail rồi nọ đó, về post office là belong to government, nên chúng ta không có đầu tư được. Nó giống như bond thì mua bond mà chứ không mua STEM được. Nhưng mà nếu mua STEM, chúng ta bỏ 1 triệu đồng mua STEM vào khoảng 7 năm về trước đó, bây giờ quý vị có 1 triệu tiền lời rồi. Tại vì thời điểm đó khoảng 10 năm, chưa đến 10 năm, 7-8 năm về trước đó, STEM có 34 cent cho một con STEM thôi. Từ đó nó sẽ ra, lúc mà STEM nó khoảng 20 mấy xu đó, nó ra một cái STEM gọi là Forever. Và người ta mua rất là nhiều. Và cũng nhiều người họ nghĩ là họ không cần STEM, họ trả bill online hết. Nhưng mà sáng hôm nay thì Post Office, tức là USPS, thông báo rằng bắt đầu ngày 14 tây tháng 7 này đó, cái Forever STEM sẽ lên 73 xu. Cứ tưởng tượng từ 30 xu, 32 xu. Mới dòng chưa đến 10 năm nay nó lên đến 73 xu, hơn gấp đôi luôn. Nếu vì bỏ 1 triệu đô vào thời điểm đó, thì bây giờ chúng ta có 1 triệu đô tiền lời rồi. Trong vòng mấy năm tôi thưa vị, dễ sợ không? Tức là nó lời. Chúng coi là ổn biết chúng ta đầu tư STEM được, chúng ta mà coi lại thì nó là không có. Chúng ta chỉ có collection thôi, như là mua STEM. Thì họ nói chỉ lời khoảng 10 mấy%. Và đợi đến 10 mấy năm mới lời được 10 mấy%, thì nghĩ là nó not worth it. Và quý vị nhớ là thời cách đây trong vòng mấy tháng thôi là STEM đã lên 2 lần. Vào khoảng, chúng nhớ là khoảng 2023, tháng 1 năm 2023 nó lên 63 cent. Và 2024 vào tháng 1 nó lên 68 cent. Và 68 cent thì từ đầu năm cho đến nay mới có mấy tháng thôi, họ lên 73 xu, tức lên thêm 5 xu nữa. Bởi vì đầu tư vào, gọi là số tiền của đầu tư vào đến bây giờ, quý vị nghĩ rằng, wow, nếu bỏ 1 triệu đô vào khoảng 7 năm về trước, tức là năm 2017 đi ha, 17, 16, 17 đó, bây giờ chúng ta có 1 triệu đô bỏ túi rồi. Và thêm cái tiếp thì liên quan đến cái sự mà phàn nàn về những hành khách sử dụng đường hàng không, nó tăng lên kỷ lục, kính thưa quý vị, 97.000 người đã gọi là gửi cái thơ xin lỗi. Để chính xác là cái hộp thơ góp ý, thì trong đó 91% trên tổng số 97.000 cái thơ góp ý đó là complaining, tức là phàn nàn về đường hàng không. Họ nói là thứ nhất là điều service, thứ hai nữa đặc biệt về disabled people, không có đủ cái xe để service được. Ví dụ khi mà đọc cái khúc tề rồi thì thấy thiệt là hoạn lòng. Không có riêng mình người châu Á không, người Mỹ Tây Cơ và thậm chí cả người Mỹ da màu hay Mỹ đen rồi Mỹ trắng, tất cả sắc dân này đều lợi dụng sử dụng cái disabled service, chứ là sử dụng cái xe lăn đó thôi để đi vào trước và sau họ chùi đi xuống trước luôn. Cái dịch vụ xe lăn đó là họ sẽ đẩy quý vị lên với bãi trước, nhưng mà khi đi ra đó là người đi sau cùng là quý vị. Nhưng mà bây giờ họ nói là có 20 chiếc được đẩy lên, và khi đến đón xuống đó, chỉ còn có 5 người, 15 người kia đã lành bệnh rồi. Cái đó là cái sự mà gọi là sarcasm, tức là họ chọc quê đó vị. Và họ cho biết rằng hơn 2/3 trên tổng số này, tức là nó submit ở Mỹ là khoảng 67.661 cái lời phàn nàn về airline. Và nói về, và chỉ có 24.000 là về foreign airline, tức là về hãng hàng không của quốc gia khác. Nhưng mà họ nói là 3.162 cái sự phàn nàn về TSA, tức là travel agent, tức là những cái tour rồi những TSA rồi họ phục vụ không có tốt, họ này nọ. Rất nhiều complaint. Nhưng mà cái vấn đề là ông bộ trưởng về giao thông đó, là ông Buttigieg, ông này thì ông nói rằng nhiều quá đi, chúng tôi không có làm xuể. Tiến hành sự nói về cái công việc của chính phủ đó, quý vị nào đã từng làm chính phủ thì Tiến Dũng xin lỗi, cái cơ cấu mà những nhân viên chính phủ làm việc như thế này, Tiến Dũng là giám đốc, ví dụ như là về ví dụ công giám đốc của về công ty giám đốc về cái bộ giao thông đi, Dũng sẽ mướn hai người làm phó giám đốc, rồi hai người phó giám đốc đó sẽ thuê những người phụ trợ lý phó giám đốc, và trợ lý phó giám đốc sẽ thuê khoảng 4 người thư ký, và 4 người thư ký sẽ thuê thêm 8 người khác để làm những cái hành sự gọi là ghi cái report cho họ, và từ 8 người trợ lý thư ký đó sẽ mướn thêm 16 người đi ra ngoài để làm việc gì đó, vân vân. Và nó kéo dài như vậy, đến khi mà cái report của cái người cuối cùng đến tay ông tổng, ông giám đốc đó, thì nó kéo dài khoảng chừng vài tháng như vậy. Và khi đến như vậy rồi thì ông ban lệnh xuống đó, nó kéo dài thêm vài tháng nữa. Và theo như cái report sáng hôm nay đó, rằng đến ngày hôm nay, những cái mà report về complaint về đường hàng không đó, nó vẫn chưa ngã ngũ đi được đâu hết. Wow, Tiến Dũng xin lỗi, tại vì cái đó là cái sự hành chính, hành là chính của chính phủ, nên quý vị nào mà có nộp đơn gọi là khiếu nại đường hàng không đó, thì chúng ta cũng ráng chờ ha. Tesla, một cái công ty của Mỹ, có gọi là có cái trụ sở và có những cái hãng xưởng lắp ráp ở Trung Quốc. Chiều ngày hôm thứ Sáu, cái bản tin này cũng có mà cũng không có gửi quý vị, nhưng mà nó hơi lạ lùng như thế này. Quý vị biết rằng quý vị ở một cái xứ sở về xã hội chủ nghĩa thì cái quyền riêng tư của vị đó nó không thể giấu được, ngoại trừ quý vị sử dụng những cái service ở nước ngoài, chẳng hạn như cái phone. Quý vị nhớ là Apple bán rất là đạt con số kỷ lục ở Trung Quốc, trong khi đó là Huawei nè, hay là Xiaomi nè, những cái điện thoại của Trung Quốc, cái công nghệ nó ăn cắp của Apple gần như 100% luôn, nó rẻ hơn Apple, nhưng mà người Trung Quốc vẫn xài Apple phone. Cái lý do thì đơn giản là về cái thông tin cá nhân của chúng tôi không muốn sử dụng những cái device của chính phủ, nó là dễ bị mất quá đi. Và cái xe cũng vậy nữa, cái BYD là một cái dạng xe của Trung Quốc rất là thành công. Họ sản xuất ở Trung Quốc mà loại mắc tiền có luôn. Nhưng mà người Mỹ, cái xe của Tesla vẫn bán chạy như tầm tươi. Và đặc biệt cái bản tin này, tức là lần đầu tiên ở Giang Tô, thành phố Giang Tô, nó gọi là Jiangsu gì đó, họ đã approve cho hai dòng xe mà là chớp bu ở China được quyền mua, tức là những cán bộ lớn và nhỏ được quyền mua, đó là chiếc xe Volvo là một, mà xe Tesla là hai. Cái Tesla là chúng ta biết rồi, nó không có lệ thuộc gì Trung Quốc ở đây hết, Trung Quốc chẳng có phần hùng, tất cả là Mỹ hết. Nhưng mà cái Volvo là Trung Quốc đã mua lại lâu rồi, nên cái Volvo này thì make sense, tại vì Trung Quốc yêu cầu hay là cho những cái người chớp bu sử dụng xe điện này của Volvo thì họ vẫn lấy thông tin được. Nhưng mà đặc biệt Tesla không. Tesla họ đi, họ đưa cái thông tin vào Tesla thì cái system đó, tất cả những database đó, nó sẽ giữ dữ liệu của chủ của cái xe đó là phải nằm trong Tesla, chứ không có nằm trong cái system của chính phủ Trung Quốc. Nên hiện tại bây giờ thì tự nhiên cái Trung Quốc mở cửa ra và cho phép người cán bộ của Trung Quốc sử dụng xe Tesla, mua xe Tesla, vì bản tin này có thể giúp cho Tesla đã tăng lên buổi sáng ngày hôm nay. Tiêu thấy là tăng lên chút xíu, nhưng mà Tesla, cái số mà tôi cũng xin lỗi quý vị nào có ôm cổ phiếu Tesla thì tôi cũng xin lỗi luôn là nó phải đi xuống đó, tại vì cái số mà 251 đồng này nó overvalue quá chừng luôn. Nhưng mà tôi nghĩ là một ngày đẹp trời này nó xuống mà chúng ta đỡ không kịp, đó là cái đoán riêng của Tiến Dũng thôi nha. Và theo tôi thấy thì là nó có thể đi xuống, nên quý vị nào giữ cổ phiếu thì cứ giữ đi nha, Tiến Dũng chỉ đoán riêng cá nhân mình thôi. Wow, đây có thể là bản tin cuối cùng. Xin trở lại Tiến Nhi.
Vâng, cảm ơn Tiến Dũng với những bản tin của ngày hôm nay. Nói về cái giá vàng tại Việt Nam đó, thì trước đây thì khi mà cách đây hình như cũng mấy tháng rồi, giá vàng nó lên đến 90 mấy triệu, thì lúc đó giá vàng tại Mỹ cũng đã 2000 mấy, thì không biết rằng Dũng Nghiêm nhớ rằng cái thời điểm mà cái giá vàng ở Việt Nam nó tăng vậy, bây giờ thì nó đã xuống rồi, thì không biết rằng có giống như ngày xưa cái hồi mà Dũng Nghiêm còn nhỏ, Tiến Dũng còn nhỏ đó, cái thời đó thì chính phủ thu in tiền ra để mà thu mua hết vàng, để rồi người dân thấy cho tăng giá vàng cao lên để người dân bán hết vàng ra, chính phủ thu gom hết vàng sau đó đổi tiền, lúc đó thì coi như vàng thì trong tay nhà nước mà dân thì có mớ giấy mà không có giá trị gì hết, không biết nó sẽ đi đến con đường đó theo Tiến Dũng, có nó đi đến giống vậy không Tiến Dũng?
Cái này thì chắc chắn 100% là sẽ không có như vậy, nhưng mà sẽ chiêu thức khác. Dũng nhìn nói đúng, thời điểm đó thì công nghệ thông tin nó quá là hạn hẹp nên người ta không có hiểu được cái bối cảnh ở ngoài kia nó như thế nào. Nhưng bây giờ chỉ cần thấy họ có lên vàng cỡ nào không cần biết, nhưng mà họ dựa lên cái thông tin ở nước ngoài thì họ biết là ồ, cái này nó something wrong rồi. Nên bây giờ thời đại công nghệ thông tin đó, người ta cũng khôn rồi, người Việt Nam họ cũng khôn rồi, họ bị lừa quá bây giờ họ cũng khôn lắm rồi thưa quý vị. Nên cái chuyện đó thì nghĩ rằng chắc cũng không, cũng khó lắm. Nhưng mà có một cái là cái giá vàng nó như vậy, khi mà Dũng Nghiêm cần bán một lượng vàng đó, anh không thể nào chạy đi đâu khác, anh phải bán thôi. Nếu anh cần vàng đầu tư anh phải bán thôi, tại vì cái giá vàng hiện tại bây giờ, ví dụ như là có 50 hiện tại bây giờ bao nhiêu Dũng thấy ở Việt Nam là 75,5 triệu là mua vào, nhưng mà con số này Dũng nghĩ là at least bây giờ mua vào phải là 80 triệu, vì mất $200 right there. Nhưng mà khi cần anh phải bán là anh bán thôi, vì anh cần việc. Anh ví dụ thời điểm này là rất là thê thảm về tình hình kinh tế Việt Nam, thì có nhiều người bán vàng để tiêu xài, bán vàng để đầu tư, tại vì lỗ thì họ phải bán vàng thôi. Thì chính phủ đã đưa cái nhiều ít người rồi, anh đâu thể nào chạy qua Campuchia bán được hay là đi đâu thì tùy, nếu bán nhiều quá thì ôm Campuchia có thể bị mất qua biên giới thì nó cũng phiền, đúng không? Tức là họ đưa vào một cái gọi là ở trong cái rõ rồi đó, thì chúng ta không thể nào làm khác được hết. Thì đó là cái cách tạo dựng nghiệp. Cảm ơn Dũng Nghiêm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không chúc anh Dũng Nghiêm quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Xin chào Tiến Dũng. Thưa quý thính giả, chương trình Kinh tế Thị trường xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã yêu mến và theo dõi chương trình. Dũng Nghiêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế Thị trường vào sáng ngày mai, cũng vào giờ này trên làn sóng 11:60 AM.